Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đặc biệt là các bạn sinh viên thân mến, chúng ta vừa nghe một bài tin mừng rất dài. Trong đó Thánh Gioan thuật lại cho chúng ta về phép lạ Đức Giêsu đã thực hiện để chữa lành một người mù từ lúc mới sinh. Bình thường thì đây là một phép lạ trong số muôn vàn phép lạ mà Đức Giêsu đã thực hiện. Thế nhưng trong phép lạ ngày hôm nay, khi Đức Giêsu thực hiện việc chữa cho anh mù, thì chúng ta thấy đã có một sự căng thẳng đã xảy ra. Và những cái mẫu đối thoại đó cũng giúp chúng ta nhìn lại và đọc ra được nhiều điều áp dụng vào trong cuộc sống của chúng ta. Trước hết, chúng ta thấy có một cái sự đổi vị trí rất lạ lùng. Sự đổi vị trí giữa anh mù từ thuở mới sinh và những người Pharisêu nói riêng, cũng như giới lãnh đạo do Thái giáo nói chung. Người mù từ thuở mới sinh đã phải sống bao nhiêu năm trời trong cảnh đen tối mù lòa khốn khổ, và bị người ta gán ghép cho những cái gọi là quy chụp. Anh ta tội lỗi đầy mình, hoặc cha mẹ anh ta tội lỗi cho nên mới sinh ra anh ta như vậy. Quả thật, cái quan niệm của người Do Thái xem những cái tai nạn, xem những cái điều không may xảy ra trong cuộc sống như là một sự chúc dữ của Thiên Chúa. Và vì vậy, cái anh này bị mù là một cái dấu chỉ cho thấy một sự chúc dữ, và vì đã có tội, anh ta sống trong cái cảnh tối tăm mù mịt của thân xác, và kể cả những cái nhìn, cái ánh mắt thiếu thiện cảm của những người xung quanh. Và chính trong hoàn cảnh đó, anh đã được gặp gỡ Đức Giêsu. Đức Giêsu đã mở mắt cho anh, anh sáng mắt, và lần đầu tiên trong cuộc đời anh đã được nhìn thấy ánh sáng, anh đã nhìn thấy được khuôn mặt của những người thân, anh đã nhìn thấy được cảnh vật xung quanh. Và hơn thế nữa, Đức Giêsu đã dẫn anh đi từ cái sự khai sáng về thể lý đến sự khai sáng về đức tin. Ở cuối bài tin mừng, anh đã nhận ra Đức Giêsu chính là con người, là một cái tước hiệu đặc biệt ở trong tin mừng của Thánh Gioan để chỉ đấng cứu độ trần gian. Anh đã sắp mình bái lạy, đã tin. Trái ngược với hình ảnh của anh mù từ thuở mới sinh trong bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thấy đó là những người Pharisêu, giới lãnh đạo do Thái giáo. Họ là những người không bị rơi vào cái cảnh mù lòa về thể lý. Nhưng mà rất tiếc khi chứng kiến phép lạ đó, chính cái thái độ tự tôn, tự cao và cứng lòng đã khiến cho họ trở thành mù lòa về đức tin. Họ chẳng những không nhận ra Đức Giêsu, không nhận ra đấng cứu độ trần gian, không nhận ra đấng là ánh sáng của Thiên Chúa, mà họ còn có những cái thái độ, có những cách ứng xử rất thiếu bác ái, quy kết và lên án. Và vì vậy, ở cuối bài tin mừng, Chúa Giêsu nói, nếu như các ông mù, các ông đã không có tội, còn chính vì các ông sáng mắt cho nên tội các ông vẫn còn đó. Nói cách khác, các ông đã bị mù lòa trong đức tin. Thưa quý ông bà và anh chị em, cái sự mù lòa về thể lý, cái bệnh đuôi mù trong thế giới ngày hôm nay, trong cái xã hội ngày hôm nay, chúng ta nhìn thấy những cảnh xung quanh những người kém may mắn như vậy, quả thật đấy là điều rất đáng tiếc. Thế nhưng mà nguy hiểm hơn nữa, nguy hiểm hơn rất nhiều lần là cái sự mù lòa trong cái thái độ cứng lòng của mỗi người chúng ta, trong cái đời sống đức tin của chúng ta. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ với quý ông bà và anh chị em, đó là cái hành trình đức tin của cái anh mù. Như chúng ta vừa nói, anh đã được Chúa Giêsu chữa lành về phương diện thể lý, mở mắt cho anh để anh có thể nhìn thấy được mọi người, mọi cảnh vật ở xung quanh. Thế nhưng mà còn hơn thế nữa, Đức Giêsu đã mở mắt đức tin cho anh ta. Khởi đầu khi anh ta được chữa lành, Anh ta không biết Đức Giêsu là ai. Anh ta chỉ biết rằng một người nào đó tên là Giêsu đã mở mắt cho tôi và tôi nhìn thấy. Họ hỏi Đức anh ta: "Thế giờ ông ở đâu?" "Tôi không biết. Tôi không biết." Như vậy cái sự nhận diện ban đầu của anh chỉ là cái tên của một con người là Giêsu đã mở mắt cho anh, và anh chỉ biết ở đó, anh chỉ dừng lại ở đó. Thế nhưng mà qua cái cuộc chất vấn, có thể nói là tra khảo, bắt đi gặp gỡ người này, bắt đi gặp gỡ người kia, đặt ra các câu hỏi, những cái thử thách, thì từ từ anh ta đã nhận ra Đức Giêsu một cách rõ ràng hơn. Từ chỗ là một người đã mở mắt cho tôi, người ấy tên là Giêsu và tôi không biết ông ở đâu, đến chỗ tôi tin ông ấy là một vị ngôn sứ. Và khi những người Do Thái, những người Pharisêu tiếp tục chất vấn anh, thì anh lại càng xác tín hơn về người đã mở mắt cho anh. Người ấy hẳn là phải là người của Thiên Chúa, bởi vì nếu không phải là người đến từ Thiên Chúa thì không thể làm như thế được. Và cuối bài tin mừng, khi Đức Giêsu hỏi anh có tin con người không, anh hỏi đấng ấy là ai, Chúa Giêsu đã mặc khải cho anh đấng ấy chính là người đang nói với anh đây, thì anh đã sấp mình và thưa: "Tôi tin." Thưa quý ông bà và anh chị em, đó là một bài học về hành trình đức tin cho mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Nếu đức tin của chúng ta, đời sống hàng ngày của chúng ta, mọi sự nó dễ dãi, nó diễn ra một cách suôn sẻ và thuận lợi, không có gì khó khăn, thì chưa chắc đức tin của chúng ta đã có cơ may trở nên vững mạnh. Anh mù trong bài tin mừng ngày hôm nay, anh phải đối diện với bao nhiêu cái khó khăn, thậm chí bị loại trừ, bị trục xuất ra khỏi hội đường và bị quy kết mày là tội lỗi ngập đầu mà còn dám dạy chúng ta, và bị đuổi ra khỏi hội đường, bị loại trừ ra khỏi cuộc sống cộng đồng. Thế nhưng mà chính từ những cái khó khăn đó, anh đã từng bước nhận diện ra được Đức Giêsu, nhận diện ra đấng đã mở mắt cho anh. Đời sống đức tin của chúng ta cũng thế. Những lúc bình thường như thế này, hàng ngày không có sự gì trắc trở xảy ra, chúng ta chẳng thấy gì khó khăn cả. Thế nhưng mà có những lúc khó khăn, có những cái đau khổ trong cuộc sống nó xảy đến, lúc đó mới thấy được cái ý nghĩa của đức tin nó đòi hỏi như thế nào. Và điều thứ ba tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn, như chúng ta đã nói với nhau, anh mù khi được mở mắt, nó là một cái ân ban quá lớn trong cuộc đời của anh. Anh vui mừng khôn tả, bởi vì đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh được nhìn thấy ánh sáng, anh được nhìn thấy và anh hiểu được những cái cảnh vật đang diễn ra xung quanh. Nó không chỉ là niềm vui của riêng anh, mà chắc chắn còn là niềm vui của cha mẹ, của gia đình, những người thân, những người hàng xóm. Và lẽ ra nó phải là niềm vui của cộng đồng. Thế nhưng mà rất tiếc, cái niềm vui ấy đã bị bóp nghẹt. Cái niềm vui ấy đã bị bóp nghẹt về cái thái độ lý sự của những người Pharisêu, những giới lãnh đạo Do Thái. Họ lý sự, họ dựa vào một cái nền tảng, đó là luật Mô-xê, đặc biệt là luật ngày Sa-bát, để khẳng định rằng Đức Giê-xu không phải là người của Thiên Chúa, không phải là đến từ Thiên Chúa, và Đức Giê-xu là người tội lỗi. Thậm chí họ còn liên kết với nhau, câu kết với nhau để loại trừ Đức Giê-xu, cô lập người bằng cách bắt anh phải tuyên xưng tôn vinh Thiên Chúa và khẳng định Đức Giê-xu là kẻ tội lỗi. Cái niềm vui nó đã bị bóp nghẹt. Cái lý sự, cái điều này nó cũng có thể xảy ra trong gia đình của chúng ta, trong các cái mối tương quan hàng ngày của chúng ta. Những cái niềm vui nho nhỏ lẽ ra nó phải trở thành cái cơ may để trở thành một cái sự hiệp thông, một sự chia sẻ nào đó. Nhưng đôi khi chính vì cái đầu óc hẹp hòi, chính vì cái đó ích kỷ và khó mở lòng ra, nhất là cái thói lý sự, nó có thể nó bóp nghẹt cái niềm vui đấy, giết chết cái niềm vui ấy từ trong trứng nước. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chủ đề của Chủ nhật thứ 4 mùa chay hôm nay chính là ánh sáng. Đức Giêsu chính là ánh sáng được Thiên Chúa gửi đến cho thế gian. Và chớ gì mỗi người chúng ta trong cuộc sống hàng ngày luôn bước đi trong ánh sáng đó, và sống trong ánh sáng tức là sống trong sự thật, sống trong sự tôn vinh Thiên Chúa, và nhất là sống trong tình bác ái với nhau. Xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta không chỉ là nhận diện một cách rõ ràng hơn về dung mạo của Đức Giêsu để rồi chúng ta xác tín trong cái đời sống đức tin hàng ngày của chúng ta, mà hơn thế nữa, chúng ta còn được mời gọi để mở lòng ra với Chúa để đón nhận các mặc khải của người, và mở lòng ra với nhau để chia sẻ với nhau những cái niềm vui rất đơn sơ, rất nho nhỏ hàng ngày. Amen.